Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh, mà cũng âm thầm trá hình lần lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị, và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến mục vụ trợ giúp người bị tác động của ma quỷ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến tri thức của quỷ vương. Nói cách khác, Satan có thể biết những gì trong con người. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Người khách Galilee.
Một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sống vô. Đám đông đi trên đường lông sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách ga. Trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến trên thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chứa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn dàng nhân ai, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi Chúa tôi người khách Galilee. Lạc trong bão tố những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn lời giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nơi. xứ Galilee.
Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại tình trạng cơ đốc nhân khi chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, phải ở dưới ảnh hưởng của bản ngã, của thế gian, trong vòng kiềm tỏa của Satan như thế nào. Ông viết, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt, và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 3. Có một số ý niệm trong những lời trên chúng ta cần lưu ý. Trước hết, mọi người trước khi được Chúa cứu rỗi đều ở trong tình trạng chết tâm linh, nghĩa là linh hồn bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời. Đã thế, con người còn ở trong tình trạng nô lệ cho bản ngã hư hoại của chính mình, thể hiện trong thái độ kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ, tham dục, nóng giận, cay đắng, không có lòng thương xót, không tha thứ. Rồi cũng nô lệ cho quan điểm và lối sống của thế gian, nghĩa là chỉ quan tâm đến cuộc sống tạm bợ trên trần gian, chú mục vào tiếng tăm, danh vọng, địa vị, quyền lực, tập trung vào con người mà gạt bỏ mọi ý niệm về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Con người cũng làm nô lệ cho quỷ vương là Satan, là vua cầm quyền chốn không trung mà nhiều khi không biết và không ngờ. Ở trong nhiều vòng xiềng xích như thế, con người không thể nào thoát ra khỏi số phận hư vong đời đời nếu không được Chúa cứu thế giải phóng bằng tin lành cứu rỗi. Trong tình trạng làm nô lệ nhiều lớp như thế mà con người từ bao nhiêu nghìn năm qua vẫn tưởng mình độc lập tự do, chính là vì tâm trí đã bị Satan bóp méo và che phủ bằng những ý tưởng tâng bốc đầy nọc độc đậm đặc, đại loại như đỉnh cao trí tuệ, và con người thừa khả năng tự giải phóng bất cứ lúc nào mình muốn mà không cần phải quỵ lụy một quyền lực siêu nhiên nào. Sứ đồ Phao-lô đã viết điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, câu 3, câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Trong câu 4, sứ đồ Phao-lô dùng từ Chúa đời này để chỉ quỷ vương là Sa-tan. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 2, sứ đồ Phao-lô đã cho thấy Sa-tan là vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Cụm từ các con bạn nghịch chỉ những người không vâng phục Đức Chúa Trời, và đó chính là những đối tượng ở dưới tác động của ma quỷ. Như vậy, Sa-tan và ma quỷ thuộc hạ là thần linh sa đọa có khả năng vận hành trong tâm trí những con người ở dưới quyền thống trị của chúng, nghĩa là chúng có thể thôi thúc, dẫn dụ, lừa dối, kích động, xúi dục, dọa dẫm, làm dối trí. Ở trong mức độ bình thường thì con người không thể nhận ra chúng đang tác động, nhưng đôi lúc chúng ra mặt sử dụng bạo lực tác động đến thân xác nạn nhân, như trong những trường hợp bệnh tật, câm điếc, đuôi mù, kinh phong, bại liệt, được ký thuật trong các sách phúc âm. Phúc âm Mác chương 4 ghi lại một ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người gieo giống, hay còn gọi là bốn loại đất. Hạt giống rơi vào bốn thế đất khác nhau, đất mặt đường, đất đá sỏi, đất bụi gai và đất tốt. Giải nghĩa cho các môn đệ, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng đây là ẩn dụ căn bản, hàm ý, nếu hiểu cặn kẽ ẩn dụ này, có thể sẽ hiểu được những ẩn dụ khác. Mác chương 4 câu 13 đến câu 20 ghi lại lời giải nghĩa của Chúa Giê-xu cho các môn đệ như sau. Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có dễ, chỉ tạm thời mà thôi. Nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác 60, hột khác 100. Đó là Phúc âm Mác chương 4, câu 13 đến câu 20. Cả bốn loại đất trên đều chỉ tấm lòng con người, thường gọi là tâm điền hay ruộng lòng. Tấm lòng của mọi người sống trong trần gian hàng ngày đều hứng nhận đủ mọi loại hạt giống gieo vào, tốt ít xấu nhiều. Vì thế mà lòng người càng ngày càng trở thành những khu vườn hoang đầy gai gốc và là nơi sinh sống ẩn nấp của sâu bọ, rắn rết và vô số độc vật. Trong ẩn dụ Chúa kể, hạt giống gieo ra là giống tốt, là tin mừng cứu rỗi. Bốn loại đất chỉ thái độ của bốn hạng người được hạt giống tin lành gieo vào. Chúng ta chú ý đến loại đất đầu tiên là đất mặt đường. Đây là những con đường đất thường là bờ ruộng. Sau nhiều năm tháng nông gia đi qua lại trên những con đường này, làm cho đất nén xuống, trở thành chai cứng. Hạt giống rơi trên đất mặt đường nằm chơ vơ trên đó, chim thấy ngay, bay đến ăn mất. Giải thích cho môn đồ, Chúa cho biết hình ảnh con chim trong ẩn dụ chính là Satan. Chúa bảo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Chúng ta chú ý đến cụm từ, vừa mới nghe đạo, nói đến thời điểm của một hành động tức khắc xảy ra rất nhanh chóng, không trì hoãn. Dường như Satan đang rình sẵn để tác động ngay trong lòng, trong trí người nghe đạo, cướp đi hay xóa sạch đạo Chúa vừa gieo trong lòng người có đất mặt đường. Đặc trưng của đất mặt đường là tấm lòng chai cứng đối với hạt giống đạo. Đây là những người có thái độ dửng dưng đối với đạo Chúa, thậm chí có ác cảm vì thành kiến hay vì nhiều lý do khác. Nhưng tự chung là ngay khi nghe nói về Chúa, anh ta tắt đài và không muốn nghe. Hoặc giả nếu có nghe vì bắt buộc hay vì lịch sự, thì anh ta cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm và lại càng không muốn nhớ. Cho dù nghe, nhưng lời Chúa bị xóa sạch, không để lại một chút gì trong lòng. Đây chính là tác động của Satan đối với lời Chúa gieo vào lòng con người có thái độ dửng dưng đối với đạo thật. Như vậy, Satan có thể thấy ngay và tác động ngay trong lòng người nghe. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 19 cho chúng ta thấy thêm một chi tiết quan trọng khác. Đó là người nghe đạo mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người không hiểu cũng là người không quan tâm tìm hiểu và cũng là người dửng dưng đối với tin lành. Như vậy chúng ta có thể thấy Satan biết chọn lựa đối tượng để tác động hay tấn công. Ma quỷ có thể tấn công thể xác con người, nhưng thông thường hơn, chúng tác động trong tâm trí con người bằng đủ mọi mưu lược. Chúng có thể đoán biết được tư tưởng con người, chúng có thể cướp mất lời Chúa gieo vào lòng, và chúng cũng có thể gieo vào lòng con người những ý tưởng sai lạc, những lời dối trá, những chân lý phiến diện hay bị bóp méo, những quan niệm sai lầm nhưng được nhiều người theo, những ý tưởng vô bổ nhưng phát xuất từ những con người được trần gian trọng vọng. Với một số những ghi nhận trên về Satan và ma quỷ thuộc hạ, chúng ta càng phải cảnh giác hơn đối với kẻ thù truyền kiếp của loài người là Satan và thuộc hạ. Như đã nói, loài người không phải là đối thủ của kẻ thù vô hình là ma quỷ, là kẻ thù có thể đọc được tư tưởng của con người. Trong cuộc chiến cuối cùng của Chúa Giê-xu với quỷ vương trong vườn Gethsemane, Chúa dẫn môn đồ vào vườn với lời căn dặn, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hai yếu tố này đều thuộc về tâm trí chúng ta nhiều hơn là phần thân xác. Tỉnh thức ở trong hoàn cảnh của các môn đệ là ý thức về tác động cám dỗ của ma quỷ đối với tâm trí, cũng như ý thức về tầm quan trọng của sự việc đang diễn ra với Thầy là Chúa Giê-xu trong vườn. Còn cầu nguyện thì không chỉ là những lời thốt ra trong ưu sầu bối rối, nhưng là tương giao gắn bó nối kết với Cha là Đức Chúa Trời. Như vậy cuộc chiến thực sự của con dân Chúa hôm nay là cuộc chiến trong tâm trí và trong cả linh hồn. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12 đã cảnh báo rằng chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Hiển nhiên, trong cuộc chiến này, chúng ta phải chiến đấu trong danh Chúa và trong quyền năng Thánh Linh. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.